công đức. Thành tựu cái tốt của người, không thành tựu cái ác của người. Ý nghĩ vừa chuyển thì công phu giải hành của chúng ta liền đắc lực. Ý nghĩa không thể chuyển được. Không nên nói công phu ở trên cửa hành đắc lực. Nói thật ra, trên cửa giải cũng không dễ dàng. Nguyên nhân này là gì? Tâm Phật với tâm phàm phu khác nhau. Dùng tâm phàm phu học Phật là sai hoàn toàn. Cần phải đem tâm lý chuyển đổi trở lại. Từ bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chung sống giữa người với người phải bình tĩnh, khách quan, không nên có thành kiến. Lắng nghe ý kiến của người khác nhiều hơn. Ý kiến của người khác có chỗ sai lầm thì phân tích kỹ cho họ, để họ sáng tỏ. Cho nên cái ý nghĩa này phải chuyển trở lại. Quyết định không phải vì bản thân, vì người khác mà trộn lẫn một chút ý nghĩ tự tư tự lợi ở bên trong là bạn đã không thuần rồi. Là ở trong sữa đề hồ có xen lẫn chút độc dược thì không thể giải quyết vấn đề. Thuần là thiện ý, thuần là tâm thương yêu, thuần là tâm hạnh vì tất cả chúng sanh phục vụ. Bạn mới có thể cảm động trời đất quỷ thần. Bạn cũng có thể cảm động các chủng tộc khác nhau, thậm chí là người chưa từng tiếp nhận giáo hóa. Những người này đều có thể cảm động, thậm chí là có thể cảm động rắn độc, thú dữ. Cái thí dụ này trước đây rất nhiều. Tại sao người khác có thể làm được, chúng ta không làm được? Chúng ta tu dưỡng chưa đủ, ý nghĩ vẫn chưa thật sự chuyển trở lại. Vẫn không phải thuần chánh thật sự, cho nên không có năng lực cảm hóa người khác. Chúng ta ngày nay ở cái đoàn thể nhỏ này, ở trong đồng học đoàn thể nhỏ có 10, 20 người. Ai phát tâm thật sự học Phật Bồ Tát, cảm động đồng học của bạn, để mỗi một đồng học nhìn thấy tâm hạnh của bạn đều có thể hồi tâm chuyển ý. Mọi người đều học Phật Bồ Tát, đều có thể vì tất cả chúng sanh phục vụ, thì xã hội được cứu, chúng sanh được cứu. Nghiệp chướng có thể diệt, tai nạn có thể hóa giải, đều ở trong khoảng một niệm. Cho nên chúng ta nhất định phải cố gắng nỗ lực. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Hôm qua chúng tôi đi thăm đạo giáo tôi đặc biệt kiến nghị với hội trường của họ, nhất định phải giảng kinh thuyết pháp, phải phát tâm giáo hóa chúng sanh. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là một môn học bắt buộc của đạo giáo. Chúng ta mỗi ngày đang giảng, rất nghiêm túc, nỗ lực, đang học tập. Nhưng họ thì lơ là rồi. Tôi hôm qua cũng nhìn thấy họ viết một cuốn sổ tay nhỏ, giáo nghĩa, giáo lý, đạo giáo. Ở trong cuốn sổ tay nhỏ này, phần lớn là giới thiệu mấy câu nói quan trọng ở trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Những nghĩa lý này đều rất sâu, người hiện nay có thể thể hội được không nhiều. Phật Pháp coi trọng khế lý, khế cơ. Trên lý nói rất hay, nhưng mà những lý luận này không có cách gì thực hiện được. Đây chính là không khế cơ. Tôi nói với họ, Nho Thích Đạo ở Trung Quốc là Tam Giáo. Mấy ngàn năm nay đều phối hợp mật thiết, hướng dẫn quảng đại quần chúng xã hội. Hướng dẫn họ đoạn ác, tu thiện. Ấn Quang Đại Sư không chỉ là đại đức một đời của nhà Phật, còn là tổ sư đời thứ 13 của Tịnh Độ Tông chúng ta. Chính bản thân Ngài cả đời đề xướng Cảm Ứng Thiên, Âm Chất Văn. Hai tác phẩm này đều là của đạo giáo. Liễu Phạm Tứ Huấn được xem là của Nho giáo. Dốc sức đề xướng, không tiếc sức lực. Từ đó cho thấy người giác ngộ chân chánh nhất định không có thành kiến, không hề cho rằng đây là tác phẩm của đạo giáo. Tại sao chúng ta phải tuyên dương? Tại sao chúng ta phải học tập? Vì là có thành kiến. Có thành kiến phe phái, đó là mê chứ không giác. Sau khi giác ngộ rồi, là giống như Phật Pháp nói, điều mà Pháp ấn chư Phật ấn định, đó chính là chí thiện viên mãn. Pháp ấn của chư Phật là gì vậy? Bốn câu kệ: chư ác mạt tác, chúng thiện phục hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Pháp ấn của Phật chỉ có 12 chữ. Chúng ta thử xem những giáo trình này ở trong đạo giáo có phù hợp với 12 chữ này hay không? Cảm ứng thiên, âm chất văn, quả thật đúng là phù hợp với chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ. Vậy đây chính là Phật giáo, có gì khác biệt đâu. Chúng ta cần phải nên học tập, cần phải nên tôn trọng, xem nó không khác gì kinh Phật. Càng huống chi trong kinh Đại Thừa nói cho chúng ta biết,